đã thấy xuân về với gió đông, với trên màu má gái chưa chồng. Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong.
À ha, sao hôm nay bỗng dưng sang nhà ta lại có hứng ngâm thơ của Nguyễn Bính thế này nhỉ?
Ai, mà hết cả hứng, cũng còn biết là thơ Nguyễn Bính cơ đấy.
Bơ cơ mà, cái gì mà không biết. À mà xem nào, sao bây giờ mặt Sam lại dài ra thế? Vẫn còn hận thù với con Dương hay sao?
Sam không tiểu nhân thế đâu nhá. Anh chỉ còn muốn ăn trôi nồi chơi bát nhà người ta, lại còn mồm ăn mồm nói xấu con gái nhà người ta nữa. Cái người thô lỗ như thế thì đương nhiên chắc chắn là không biết gì về thơ ca rồi.
Ấy da, đừng có tưởng nhá, bơ đây là con trai lại là lính nên không biết gì về thơ nhá. Nói cho Sam nghe, thơ tình mùa xuân ấy, bơ đây dắt trong bụng cả rổ đấy.
Uầy uầy, kinh đây, thì đồ bơ biết câu này của ai nhá. Sột soạt gió treo làn gió biếc, trên giàn thiên lý bóng sơn giang.
Thôi, không đố, không thơ, không xuân gì cả. Lại định khoe chữ đây hả Sam? Sam không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm bẫy mặt bơ đúng không?
Có mà bơ lớp liếm để khỏi bị phát hiện ra lỗ hổng kiến thức tao anh của mình thì có. Nói cho mà biết, đấy là bài thơ Mùa Xuân Chín của Hàn Mặc Tử mà đã học trong sách văn học cấp 3 rồi đấy.
Ừ, thì thôi được, cứ cho là bơ đây hổng kiến thức đi. Nhưng mà bơ đố Sam câu này nhé, có phải lúc nào xuân cũng đi kèm với Tết không?
Tất nhiên là thế rồi, đố thế mà cũng đố, cứ làm như người ta còn trẻ con đi.
Không phải lúc nào mùa xuân cũng đi kèm với Tết đâu.
Ồ, thì tại sao nào?
Tại sao á? Sẽ có một câu trả lời, sự thật chỉ có một, hãy gọi điện cho Ren ngay. Ren ơi, có bận gì không?
Chiều qua đi mất, đang tập trung học bài. Suýt nó giật mình ngã lăn xuống ghế, alo.
Bơ và Sam đang gọi điện để hỏi thăm chúc Tết mọi người trong cầu vồng đây này. Rồi nhân tiện đố nhau một câu hỏi, cần Ren làm trọng tài phân xử đây.
Hai bạn này, suốt ngày tranh chọi nhau là sao? Mà đố cái gì đấy?
Trích nguyên văn câu đố là, có phải lúc nào mùa xuân cũng đi kèm với Tết không?
Ôi thôi Sam ơi, bị rơi vào bẫy của Bơ mất rồi. Thường thì Tết đến vào mùa xuân, nhưng chỗ Ren đang ở thì đến tận cuối tháng 4, mùa xuân mới bắt đầu cơ.
Thế là Sam thua rồi nhá. Đáng đời dám chê ra là thiếu một kiến thức cơ bản. À, khoe cho Ren một tí nhá. Bơ với Sam vừa hỏi thăm được nắng này, đậu đỏ này, tiểu nhật này, sơ ri và cỏ nữa. Ai cũng đang rục rịch chuẩn bị Tết đấy.
Tình hình bên đó Tết năm nay thế nào rồi hả Ren?
Vẫn như mọi năm. Chắc càng lâu thì càng đỡ nhớ nhà và tủi thân hơn một tí. Vừa trước hết tâm sự vào blog xong.
Ê, Bơ với Sam gọi điện một phần để hỏi thăm, một phần cũng để thu gom bài viết cho chương trình kết nối yêu thương Tết. May quá giờ lại có sẵn. Xin lỗi bây giờ.
Bơ ngồi xếp bằng, khoanh tay chống cằm rồi đây. Nên đọc bài viết ngay luôn đi nhá.
Đọc luôn bây giờ á?
Ừ, đọc luôn. Bơ với Sam muốn nghe ngay bây giờ, không thể trì hoãn được nữa.
Ok, chúc sinh nhật nên quen thuộc của Ren nào. Đình thấy ấm áp nhất và những người không có nơi nào để về thấy cô đơn nhất. Cái Tết thứ tư tôi không ở nhà. Đấy chỉ là một sự thật tôi đang tự nhủ với mình thôi, không đi kèm tiếc nuối, nhớ nhung, mong mỏi và tủi thân như những năm trước. Đã xa nhà đủ lâu để không còn thấy chạnh lòng khi nghĩ về điều đó. Người ta bảo ai lang bạt 10 năm sẽ trở thành một kẻ không có quê hương. Biết đâu đấy, năm thứ tư tôi hết buồn hết nhớ. Năm thứ năm, thứ sáu, tôi sẽ tỉnh dậy vào một buổi sáng, trải qua một ngày bình thường và chỉ nhớ ra đó là mùng một Tết khi có ai đó update status trên Facebook. Rồi đến năm thứ bảy, thứ tám, tôi sẽ dừng đếm đấy là cái Tết xa nhà thứ bao nhiêu. Rồi năm thứ chín, thứ mười, tôi sẽ quên mất rằng mình đã có thời mong mỏi Tết đến. Tết Tây, tôi được nghỉ học. Những người xung quanh tôi trở về nhà, chúc tụng lẫn nhau, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng tôi không phải là một phần của họ. Tết ta, những người ở xa tôi cũng trở về nhà, chúc tụng lẫn nhau, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng tôi không thể chạm đến họ. Nơi tôi ở, báo đài gọi Tết âm lịch là Tết Trung Quốc. Hội sinh viên Trung Quốc trong trường treo lên trần nhà những chiếc đèn lồng đỏ đu đưa. Con sông chia trường làm đôi đâm cứng thêm một tảng băng trắng đến nhức nhối. Nhà ăn của trường hôm đó sẽ làm nem bằng giấy gói vàng của người Trung Quốc, nhân có rất nhiều giá và hạt tiêu. Một ngày bình thường của tháng 2, các bạn cùng lớp sẽ hỏi nhau về bài tập sắp phải nộp cho giáo sư, còn tôi im lặng nghĩ về nồi canh măng sườn và bánh trưng rán. Tôi bị kẹt giữa hai vùng thời gian, bởi tôi là một phần của không gian này đặt trong không gian khác, một phần của Việt Nam đặt giữa Canada. Tôi chẳng ở đây, cũng không ở đó, và tôi chẳng có cái Tết nào cả. Năm nào mẹ cũng ngồi nói chuyện với tôi, sau khi lo tươm tất mâm cúng giao thừa. Thôi mẹ đi ngủ đi, mà còn phải dậy sớm làm cơm cúng. Ừ, mẹ sợ con buồn nên mới muốn ngồi chứ. Chúc con năm mới mẹ khỏe, học giỏi, có ai cho tiền mừng tuổi mẹ sẽ giữ cho. Rồi sáng mùng 1, khi các cô chú và mấy nhóc em ăn diện chỉnh tề đến nhà tôi chúc Tết ông bà, tôi sẽ được hưởng không khí mùng 1 qua màn hình máy tính. Mọi người sẽ nói chuyện với tôi vài câu, tôi chẳng biết chúc tụng, thường chỉ thích ngồi lặng lẽ xem từ nơi cách nhà nửa vòng trái đất cảnh cả đại gia đình của tôi sột soạt quần áo mới, mấy đứa em trao tiền mừng tuổi đến với nhau, và nhớ lại những cái Tết ngày xưa khi bố mẹ ngồi trang nghiêm báo cáo với ông bà tình hình làm ăn năm trước. Ông nội đã bật khóc vào một ngày như thế, nghẹn ngào không nói nên lời. Những người khác đều được về nhà, còn con ở xa quá. Tôi cười méo sạch, các cô các bác của tôi mắt đỏ hoe mũi sụt sịt. 21 năm sống trên đời, tôi chỉ thấy ông nội khóc 3 lần. Lần đầu là khi cậu của ông mất, lần thứ hai là khi bà nội bị trụy tim tưởng không qua khỏi, lần thứ ba là vì tôi, cái ngày Tết đó. Người đàn ông hiền lành, ít nói, vững vàng như cây trụ cột chắc nịch của cả gia đình. Ông đã rơi nước mắt vì tôi, con bé cháu đã vùng vẫy rồi bay quá xa. Vòng tay ông đã từng bế ấm ru ngủ, không thể với tới và mang nó trở về vào cái ngày ai cũng đoàn tụ bên gia đình được nữa. Đó là ba cái Tết trước trong quãng đời sinh viên của tôi, ba cái Tết mà tôi đã có phát điên khi bạn bè ở Việt Nam lúc nào cũng hỏi có về ăn Tết không. Đến lần thứ 20 phải trả lời không và khẽ đáng tự nhủ, có phải đi học ở Sài Gòn hay Singapore đâu mà về. Tôi đã im lặng tắt cửa sổ Yahoo đi khi nhận được câu hỏi đó lần thứ 21. Ba cái Tết mà tôi đã thấy trông giống đến phát đau, khi không có bất cứ ai thì có thể trò chuyện trên mạng. Tôi tặc lưỡi gọi một người đã một năm không hỏi han, người duy nhất có mặt lúc đó để tôi bấu víu cho nỗi tủi thân cùng cực, và nhận được câu trả lời: thôi chị phải đi chúc Tết đã nhé. Lúc đó ruột gan tôi đổ sụp, nhưng đã không khóc. Nhưng lần này là Tết thứ tư rồi, tôi không còn là tôi của những ngày xưa nữa. 21 tuổi khác với 18 tuổi, những nỗi nhớ, mong muốn, khát khao có thể chưa biến mất nhưng cũng đã tê dại đi rồi. Tôi nhớ Tết, một buổi tối tháng 11, khi mở album Giọt Sương Bay Lên của Ngọc Khuê lên nghe. Không phải vì âm nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến tác động tính dân tộc, mà là vì Tết cuối cùng trước khi đi học xa, tôi đã ngồi nghe đi nghe lại album này khi chơi điện tử với em trai. Không phải cây nêu tràng pháo, mà là một bài hát và một trò chơi đã làm tôi nhớ em và nhớ chính mình đến cồn cào. Lần tìm về từng lối xưa đưa em lên chùa theo em lên chùa, lần tìm về từng tiếng chuông rơi trên sân chùa con. Giọng Ngọc Khuê vút cao đầy ám ảnh. Và sáng hôm sau, tôi ngồi giữa những người Canada trẻ trên chuyến xe buýt đến trường, im lặng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những cây thông phủ giấy tết trắng, như váy của cô búp bê trên chiếc bánh gato, trong cửa hàng bánh ban năm học cấp 3, ngày nào tôi cũng đi qua, sẽ không có ai biết tôi từ đâu đến. Chỉ có tôi biết mình là người Việt Nam, khi nghĩ lại giấc mơ về một ngày được nhìn thấy hoa đại rụng trên sân chùa lần nữa. Tết 2011.